Nén nhang lòng. Tôi đến Haiti, một đất nước nằm chung hòn đảo với Cộng hòa Dominican, thuộc châu Mỹ Latin. Tôi được bao bọc bởi ba phía là biển cả mênh mông. Phía kia giáp Cộng hòa Dominican, nhưng người dân ở đây rất nghèo, có thể nói họ nghèo hơn cả những làng thượng ở Việt Nam. Haiti đã từng là thuộc địa của Pháp, nên họ nói tiếng Pháp và tiếng thổ địa Creole. Tuy ở chung hòn đảo với người Dominican, da trắng gốc Tây Ban Nha và nói tiếng Tây Ban Nha. Người Haiti mang dòng máu da đen, tổ tiên của họ là những nô lệ từ Phi Châu, nên phần nào tính thụ động vẫn còn trong họ. Chính vì thế, đất nước họ rất nghèo và chậm phát triển. Miền Nam của Haiti có những mảnh đất màu mỡ, trồng rất nhiều xoài, chuối và lúa gạo, nhưng vẫn với công cụ thô sơ và sản xuất bằng tay, nên không thể nào cạnh tranh nổi với thế giới công nghệ tiên tiến của ngày hôm nay. Chẳng hạn như xoài của họ ăn rất ngon và thơm, như xoài thanh ca của Việt Nam vậy đó. Nhưng họ lại không biết bảo quản, nên khi ăn, trái nào cũng bị nhão từ bên trong. Và chuối thì cũng như thế. Khi tôi đi qua các ruộng lúa đang vàng khoe thóc, thì vẫn nhìn thấy các người còm lưng gặt lúa và đập lúa bằng chính đôi tay của mình. Thế mới biết được Việt Nam chúng ta vẫn còn hơn họ nhiều lắm. Tôi là kẻ lang thang với trẻ bụi đời khắp năm châu. Trên 10 năm nay đã nhìn thấy những cảnh đời bất hạnh và cuộc sống nghèo khổ đến độ tôi nghĩ không thể nào nghèo hơn được nữa. Tôi không dám nói những gì tôi nhìn thấy ở Haiti là nghèo nhất, nhưng có thể nói là một trong những nước nghèo nhất. Cái khổ nhất mà tôi đã chứng kiến tận mắt là ở Zaire và Rwanda, hai nước ở Phi Châu, khi mà con người phải ăn đất để sống.
Tại ngôi nhà thờ này, tôi đã gặp Matthew. Lần đầu tiên, tôi gặp nó cũng là một đêm tối trời. Tôi vẫn còn nhớ, hôm ấy, đang lang thang đạp xe vòng quanh nhà thờ Saint Mark ở nước Haiti. Nhân chuyến tôi đi thăm giáo xứ kết nghĩa với giáo xứ của tôi, thì cái xe đứt rên. Đang loay hoay chưa biết thế nào, thì nó xuất hiện. Với những ngón tay thoăn thoắt và hai viên đá trên tay, nó đã có thể nối lại sợi dây sên cho xe, và rồi nó lại biến nhanh vào bóng đêm như lúc nó xuất hiện. Và thế là tôi cũng chẳng còn nhớ đến nó. Và rồi sang Chủ nhật, khi tôi đồng tế trong thánh lễ, thì nó lại xuất hiện. Đứng trên cung thánh, tôi thấy nó cứ thập thò ngoài cửa nhà thờ không vào. Và cuối lễ, qua một người thông dịch, tôi đã biết được tên và cuộc đời của nó. Tên của em là Matthew. Cả ông bà nội ngoại của em đã mất vì căn bệnh SIDA. Bố mẹ em cũng đã mất vì căn bệnh này cách đây gần 5 năm. Không ai biết là em có họ hàng thân thích hay không. Cũng chẳng ai biết là em có còn anh chị em ruột thịt hay không. Những người dân ở khu này chỉ biết đến em là một đứa trẻ có thể cũng bị mang vi khuẩn HIV, mồ côi và lang thang. Tuy vậy, theo lời của họ thì em là một đứa bé rất ngoan, luôn giúp đỡ người khác khi cần và chưa bao giờ ăn cắp của ai cái gì. Mỗi khi em đói mà không có gì ăn thì em lại ra cây xăng gần đó xin người qua lại bố thí. Mà nếu cuối ngày chẳng được gì thì em lại gõ cửa nhà cha xứ.
Thế là không biết vì sao, tôi tự mình phá lệ do chính tôi đặt ra. Đó là nhận một đứa trẻ làm con nuôi. Tôi không nuôi em trong nhà xứ, và em cũng không ở nhà bố mẹ tôi. Nhưng tôi nuôi em bằng tình thương, và dĩ nhiên là cả vật chất nữa. Cuộc sống linh mục của tôi không nên nhận con nuôi, vì điều đó có thể sẽ làm tôi phải lo lắng thêm về vật chất. Vì mỗi tháng tôi sẽ phải gửi cho em 50 đô la. Đó là chưa kể đến những lúc trái gió trở trời. Nhưng em là một ngoại lệ, với lại không biết em sẽ còn sống được bao lâu nữa.
Nhưng trước khi tiếp tục câu chuyện, tôi xin tạm dừng lại để giải thích cho bạn biết tại sao tôi có mặt trên đất nước Haiti này.
5 giờ sáng ngày thứ nhất trong chuyến đi thăm 8 giáo xứ truyền giáo tại Haiti, ông chủ tịch hội đồng mục vụ của tôi, một thương gia có thế giá, đã từng là phó giám đốc đặc trách điều hành vùng 11 tiểu bang của hai công ty bán hột xoàn nổi tiếng Freeman và Zells, hiện đã về hưu non và làm chủ hai tiệm bán nữ trang tại thành phố Savannah, Georgia. Mở cửa văn phòng bước ra ngoài sân, tuy vui vẻ nhưng vẻ mặt có vẻ mệt mỏi. Ông nhìn tôi và nói: "Chả biết gì không, nếu Chúa Giêsu sống ở Haiti thì Chúa sẽ nói với Phêrô rằng, trước khi gà gáy 33.333 lần, con sẽ chối thầy 3 lần." "Không ngủ được hả?" Tuy hỏi lại, nhưng tôi đã biết là ông trằn trọc cả đêm, vì hai chúng tôi ngủ chung phòng mà. "Con đâu có biết là mấy con gà trống gáy cả đêm đâu." "Cha cũng còn không biết, huống chi con. Cha lớn lên ở Việt Nam, gà đâu có gáy cả đêm như vậy. Thường thì 3 hay 4 giờ sáng, gà mới gáy đó." Thưa quý thính giả, hôm nay tôi bắt đầu chia sẻ với quý thính giả hành trình Haiti của ba chúng tôi. Tôi, bà chánh văn phòng giáo xứ và ông chủ tịch hội đồng mục vụ. Chuyến hành trình Haiti được bắt đầu như sau. Sau khi về nhận sứ người Mỹ vào tháng 8 năm 2006 và đọc bản báo cáo tài chánh, tôi hỏi bà chánh văn phòng của giáo xứ: "Mỗi năm mình gửi gần 10.000 đô la này đi đâu?"
"Đó là tiền giáo xứ chúng ta gửi giúp một sứ truyền giáo kết nghĩa anh em ở Haiti, thưa cha."
"Chúng ta bắt đầu giúp họ từ khi nào?"
"Dạ, cũng hơn 20 năm nay."
"Ồ, như vậy thì rất tốt. Nhưng đã có ai đến thăm giáo xứ ở đó chưa?"
"Dạ, con nghĩ là chưa ai đến đó. Cách đây 7 hay 8 năm, cha chính sứ ở đó có về đây giảng các buổi lễ cuối tuần vậy thôi."
Sau cuộc đối thoại đó, tôi quyết định là mình cần phải đi thăm giáo xứ anh em ở Haiti. Tôi đưa ý kiến đó ra với hội đồng tài chính và mục vụ. Ai cũng đồng tình. Và thế là bà quản lý văn phòng giáo xứ và ông chủ tịch hội đồng mục vụ tình nguyện đi cùng tôi. Thế là chúng tôi quyết định sẽ đi từ ngày 19 đến ngày 26 tháng 4 năm 2007. Cha thông cùng những người dân Haiti. Trước khi đi Haiti, tôi đã liên lạc với chương trình kết nghĩa anh em của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và Hội đồng Giám mục Haiti để xin các tài liệu về Haiti và những thứ cần thiết phải mang theo cho cuộc viếng thăm này. Văn phòng gửi cho chúng tôi một folder dày cả gần 60 trang, trong đó có khoảng một nửa nói về tình hình chính trị, kinh tế và xã hội của Haiti, và một nửa còn lại với những cái list dài dằng dặc những điều chúng tôi cần phải làm trước và trong chuyến đi Haiti. Từ những ngừa tiêm chủng, những loại thuốc cần phải uống trước khi đi, cho đến những việc cần phải để ý khi ở Haiti. Trong tất cả cái list đó, một điều làm tôi chú ý nhất, đó là việc cần nên mang nhiều bàn chải đánh răng. Sau này, khi đến Haiti, tôi mới hiểu tại sao. Là bởi vì hệ thống nước dùng rất xấu. Khi đánh răng thì phải dùng nước uống. Mà theo thói quen Mỹ hóa, chúng ta hay để nước chảy khi đánh răng và rửa bàn chải bằng nước chảy từ vòi. Nếu lỡ tay làm như vậy, thì vứt cái bàn chải đó đi và dùng cái mới nếu không muốn bị đưa vào nhà thương.
Ngôi nhà nghiêng này là biểu tượng của người dân nghèo Haiti. Nhắc đến nhà thương thì tôi nghĩ cũng nên nói để quý vị rõ là cả nước Haiti vừa mới có nhà thương phục vụ 24 giờ một ngày đầu tiên cách đây khoảng một năm. Tuy vậy, khi vào nhà thương, gia đình người bệnh cần phải ra trước cửa bệnh viện mua cho bác sĩ đôi găng tay khám bệnh vì bệnh viện không có găng tay. Nghe thế, tôi chẳng muốn vào nhà thương mà lại dùng bàn chải đánh răng bằng điện. Nên nếu lỡ tay nhúng vào nước vòi thì phải vứt cái bàn chải đi thì mắc quá. Nên mỗi lần đánh răng, tôi cứ phải đi lang thang ở ngoài sân để tránh phải lỡ tay nhúng vào nước. Chính vì những điều kiện khắc nghiệt của người dân Haiti với ba không, không đường, không điện, không nước, nên tỷ lệ bị nhiễm HIV ở đây rất cao. Hầu hết các bệnh nhân bị nhiễm con vi khuẩn chết người này là qua đường sinh dục. Tôi có hỏi vị linh mục truyền giáo dòng Chúa Thánh Thần ở đó là chẳng lẽ không có cách nào giúp họ sao? Thì cha buồn rầu trả lời:
điện thì không có, nước sạch cũng không, nên khi mặt trời lặn thì ai về nhà đó, ngoại trừ những ngày sáng trăng. Họ tụ họp tán ngẫu và lại không có gì để giải trí, nên việc đó là thú vui duy nhất của họ mà không tốn kém. Cho nên cha thấy đó, các em nhỏ ở đây mới 15-16 tuổi đã có con rồi.
Thật là cái khó nó bó cái khôn, và đó cũng là con đường đã đưa cả nhà Matthew vào cái chết. Không những thế, em cũng đang mang trong người căn bệnh đó do cha mẹ để lại.
Mỗi tháng, tôi gửi tiền tiếp tế cho em. Và cứ mỗi khi em nhận được tiền,
con biết rồi nhà Chúa không xa, con hiểu rồi Chúa ở không xa, Chúa ở nơi đói khổ cơ hàn, Chúa ở nơi giang dở điều tàn, Chúa ở nơi đang khóc than. Con đến rồi nhà Chúa hôm nay, con gặp rồi Chúa ở nơi đây, Chúa ở nơi khát vọng kim tìm, Chúa ở nơi chia sẻ an bình, Chúa ở nơi con sống yêu thương. Chúa luôn ở bên con, mãi mãi ở bên con. hôm nay giữa mọi người nơi đây suốt cuộc đời. Con biết rồi nhà Chúa không xa, con hiểu rồi Chúa ở không xa, Chúa ở nơi đói khổ cơ hàn, Chúa ở nơi giang dở điều tàn, Chúa ở nơi đang khóc than. Con đến rồi nhà Chúa hôm nay, con gặp rồi Chúa ở nơi đây, Chúa ở nơi khát vọng kim tiền, Chúa ở nơi chia sẻ an bình, Chúa ở nơi con sống yêu thương. Chúa luôn ở bên con, mãi mãi ở bên con, hôm nay giữa mọi người nơi đây bên con, mãi mãi ở bên con, hôm nay giữa mọi người nơi đây.